là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp tục tham gia thảo luận trực tuyến của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái công bố phát sóng kênh truyền hình Yên Bái theo tiêu chuẩn HDTV.
Viettel trao 700 suất học bổng cho học sinh Yên Bái.
Chuyến xe khách Yên Bái Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại từ hôm nay. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 27 tháng 10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì đã tham gia buổi thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái. Dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thể chế hóa nghị quyết của Đảng, góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh từng vùng của các địa phương, từ đó lan tỏa tạo động lực phát triển kinh tế các vùng miền trên cả nước. Theo đó, dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển ba địa phương là thành phố Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghệ An với 6 cơ chế chính sách, tỉnh Thanh Hóa với 8 cơ chế chính sách. Bên cạnh đó, dự thảo còn quy định một số cơ chế đặc thù về thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn, quản lý đất đai và quản lý sử dụng rừng, quy hoạch thu từ xử lý nhà đất. Dự thảo nghị quyết quy định thống nhất về hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm. Tham gia thảo luận, các đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết của Quốc hội tạo nền tảng thuận lợi để các tỉnh phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, song phải có chế tài về trách nhiệm của người đứng đầu, cần phải có tiêu chí cụ thể để thực hiện thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù, phải cân bằng hài hòa giữa các vùng miền. Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Quốc Luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng đây là bước thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển các địa phương đã được ban hành trước đó, tạo cơ chế nguồn lực thúc đẩy việc phân cấp để tăng tính chủ động cho các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, tạo sự lan tỏa phát triển trong các vùng kinh tế trọng điểm và dẫn dắt các địa phương khác trong vùng cùng phát triển. Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội nêu. Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh nhằm đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong việc thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại nghị quyết số 26, đảm bảo tính hợp pháp và khả thi. Với những địa phương có điều kiện tiềm năng phát triển trở thành đầu tàu, động lực thì có cơ chế chính sách đột phá mạnh mẽ hơn để tạo điều kiện cho địa phương phát triển, từ đó lan tỏa cho các địa phương khác, cho vùng, cho cả nước. Đối với những địa phương còn khó khăn hơn thì sẽ có cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương khác. Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 27 tháng 10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68/2013 Quốc hội 13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Chiều nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và tình hình thu hút đầu tư tại khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Tin do phóng viên Bích Thu vừa thực hiện. Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Âu Lâu được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 433 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng gần 315 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác như bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 50 tỷ đồng. Đến nay, về đầu tư hạ tầng đã xây dựng hoàn thiện tuyến đường trục 1 với tổng chiều dài 2,5 km và hệ thống thoát nước dọc tuyến đường với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Khu công nghiệp cũng đã xây dựng hoàn thành hệ thống cấp nước, hoàn thành khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị thu hồi đất. Toàn bộ kinh phí đến nay đã giải ngân đạt gần 89 tỷ đồng. Hiện khu công nghiệp Âu Lâu đã có 9 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.620 tỷ đồng. Diện tích đất đăng ký sử dụng 60,6 ha, trong đó 8 dự án đầu tư đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.322 tỷ đồng. Một dự án đã đi vào hoạt động sản xuất với tổng vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng. Diện tích đất được giao sử dụng trên 12 ha. Một dự án đang đầu tư xây dựng với tổng số vốn đầu tư 58 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng hơn 4 ha. 6 dự án đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục. Một dự án đang triển khai công tác lập hồ sơ. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đến nay đạt gần 75% diện tích. Khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng hạ tầng tại cụm công nghiệp Âu Lâu hiện nay là khu ngã ba giao cắt giữa đường trục 1 với quốc lộ 37 vẫn còn một hộ dân chưa đồng thuận với chính sách đền bù của nhà nước. Đoạn cuối tuyến thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, chủ đầu tư đang phối hợp với hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Theo quy hoạch, khu công nghiệp Âu Lâu được phê duyệt với diện tích để xây dựng khu tái định cư là 18 ha. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên đến nay mới lập dự án và hoàn thành xây dựng xong giai đoạn 1 với diện tích gần 3 ha. Hiện nay, nhu cầu bố trí tái định cư cho các gia đình nằm trong diện đất quy hoạch còn lại khoảng 70 hộ. Để từng bước hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Âu Lâu nhằm thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét quyết định phân bổ nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng khu công nghiệp Âu Lâu với tổng nguồn kinh phí khoảng 260 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức lễ công bố phát sóng kênh truyền hình Yên Bái theo tiêu chuẩn HDTV trên vệ tinh Vinasat 1. Tới sự lễ công bố có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.
Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt trong cuộc chiến chống COVID-19 đầy cam go. Các chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng Việt và các thứ tiếng dân tộc của đài đã và đang tác động rất tích cực vào thành tựu chung của tỉnh trong việc giữ vững vùng xanh an toàn. Để nâng cao chất lượng nội dung và kỹ thuật chương trình truyền hình đạt khung tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn HD, phù hợp với xu thế đổi mới công nghệ của thời đại số, thuận lợi trong việc trao đổi hợp tác với các đài truyền hình trung ương và đài các tỉnh bạn. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phấn đấu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật HD độ nét cao trong các chương trình từ khâu tiền kỳ, hậu kỳ đến khâu truyền dẫn phát sóng, tiếp tục mở rộng diện phủ sóng truyền hình Yên Bái trên tất cả các mạng dịch vụ truyền dẫn số, phát sóng số mặt đất, internet, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh. Theo đó, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã triển khai dự án đầu tư các trang thiết bị sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình chất lượng cao và dự án duy trì phát sóng quảng bá tín hiệu kênh chương trình truyền hình Yên Bái theo tiêu chuẩn HD trên vệ tinh Vinasat 1 giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái khẳng định như sau.
Chúng tôi đánh giá đây là dự án hết sức có ý nghĩa. Với địa bàn miền núi như tỉnh Yên Bái, thì kênh truyền hình vệ tinh đạt tiêu chuẩn HD sẽ giúp cho nhân dân các dân tộc, không chỉ ở đô thị mà cả vùng sâu, vùng xa, vùng cao, đều được thụ hưởng thông tin qua một kênh truyền hình độ nét cao. Hơn thế nữa, kênh truyền hình Yên Bái ITV đạt chuẩn HD trên vệ tinh sẽ góp phần quảng bá hình ảnh một Yên Bái tươi đẹp, thân thiện, bản sắc, nhiều tiềm năng với chất lượng hình ảnh cao ra bên ngoài, trên địa bàn cả nước cũng như nước ngoài. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, chúng tôi đã phát sóng thử nghiệm chương trình truyền hình Yên Bái trên vệ tinh. Hiện kênh truyền hình Yên Bái với tên hiệu ITV phát sóng chương trình truyền hình với 18 giờ mỗi ngày, đã đạt các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn phát sóng HD, đảm bảo chất lượng hình ảnh, an toàn phát sóng. Đây là sự nỗ lực quyết tâm đổi mới góp phần tăng hiệu quả truyền tải thông tin đến khán giả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh.
Ngay sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương triển khai phát sóng truyền hình Yên Bái chuẩn HD trên vệ tinh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tiến hành khảo sát, xây dựng đề án, lựa chọn các phương án kỹ thuật và giải pháp công nghệ phù hợp, trong đó đã phối hợp với Ban Quản lý dự án thực hiện các thủ tục về đầu tư như lập dự án trình thẩm định, lập hồ sơ, thông báo mời thầu. Kết quả đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. Công ty dịch vụ VTC truyền hình số là đơn vị thực hiện gói dịch vụ và đã phối hợp triển khai các bước đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, các giải pháp kết nối phù hợp. Phát biểu tại lễ công bố, ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Bộ Thông tin Truyền thông bày tỏ.
Với cái việc chuyển dịch từ công nghệ phát sóng vệ tinh theo công nghệ cũ SD sang công nghệ mới hiện đại HD là một sự phát triển mới của Đài Phát thanh Truyền hình Bái. Hiện nay, công nghệ phát sóng vệ tinh HD là công nghệ phát sóng tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam. Với cái việc chuyển dịch này, Đài Phát thanh Truyền hình Bái đã theo kịp công nghệ phát sóng vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam cũng như các đài phát thanh truyền hình lớn trên toàn quốc. Và sau khi phát sóng HD thì chắc chắn là hình ảnh của truyền hình Yên Bái sẽ sắc nét hơn, âm thanh của truyền hình Yên Bái sẽ sống động, trung thực hơn và tác động đến người xem sẽ mạnh mẽ hơn. Và đương nhiên là hiệu quả thông tin tuyên truyền của truyền hình Yên Bái sẽ được nâng cao hơn. Với tư cách là đối tác của đài phát thanh truyền hình Yên Bái, chúng tôi cũng xin cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với đài Yên Bái để bảo đảm cung cấp dịch vụ truyền hình cho đài Yên Bái với chất lượng kỹ thuật cao nhất, chất lượng dịch vụ ổn định nhất. Và cũng hy vọng rằng sẽ tiếp tục được đài Yên Bái tin tưởng lựa chọn đối tác trong sự phát triển của đài, đặc biệt là trong cái quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại lễ công bố phát sóng kênh truyền hình Yên Bái theo tiêu chuẩn HDTV trên vệ tinh Vinasat 1, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã xác định 3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh số hóa trong quản lý xã hội và phục vụ nhân dân, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Do đó, sự kiện công bố phát sóng kênh truyền hình Yên Bái theo tiêu chuẩn HDTV trên vệ tinh Vinasat mang một ý nghĩa quan trọng và sâu sắc trong quan điểm phát triển của tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định.
Thứ nhất là đối với đài phát thanh của truyền hình của tỉnh, quản lý, khai thác, sử dụng tốt các nguồn lực, trang thiết bị của dự án đã được đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đa dạng các cái hạ tầng truyền dẫn, phát huy hiệu quả của hạ tầng truyền dẫn vệ tinh, truyền dẫn trên hạ tầng Internet, truyền dẫn số mặt đất để góp phần nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức sản xuất, chương trình và quản lý các cái đề tài để tránh trùng lặp, đánh giá đúng sát nhu cầu của người xem và bám sát nhiệm vụ chính trị cũng như là nhanh chóng tiếp cận nắm bắt thông tin từ các cơ quan lãnh đạo, các ngành, các lĩnh vực, địa phương và đời sống xã hội để tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng, chính xác các nội dung chương trình sản xuất thì phải phù hợp với đa nền tảng thiết bị công nghệ để phù hợp với thói quen nhu cầu của khán thính giả truyền hình của nhân dân trên địa bàn và theo hướng cá nhân hóa và xem các cái thiết bị di động cũng như là đáp ứng được sự kỳ vọng của cán bộ nhân dân trong tỉnh và khán giả trong cả nước. Tiếp tục đổi mới cũng như là sắp xếp tổ chức bộ máy của đài theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa và quan tâm đào tạo, sử dụng hợp lý nguồn lực, tích cực tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là lĩnh vực phát thanh truyền hình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Ban tuyên giáo rồi Sở Thông tin Truyền thông ở đây thì tôi cũng xin đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về tuyên truyền cho hiệu quả và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC của Bộ Thông tin Truyền thông thì trong quá trình phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình thì phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, đồng thời là tiếp tục đề xuất những cái giải pháp để phối hợp hỗ trợ đài trong cái quá trình chuyển đổi số.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định việc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng vệ tinh là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp phát thanh truyền hình và hoạt động báo chí của địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với nỗ lực quyết tâm đổi mới, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mới, không ngừng nâng cao vị thế, mở rộng hợp tác giao lưu trao đổi của đài với các đài trung ương và địa phương khác, góp phần quan trọng trong phát triển nền kinh tế số, xã hội số, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và sự hài lòng của người dân Yên Bái.
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu sáng ngày 27 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn trực tuyến Thương mại Việt Nam và EU năm 2021 với chủ đề EVFTA sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, một số địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Trong bối cảnh kinh tế giao thương toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và các diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EU chứng kiến sự tăng trưởng khả quan, ngay cả so với thời kỳ trước đại dịch. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực đạt 54,6 tỷ đô la, tăng gần 12% so với cùng kỳ, với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 38 tỷ đô la,
tăng hơn 11% và kim ngạch nhập khẩu đạt trên 16 tỷ đô la, tăng hơn 12%. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ Hiệp định EVFTA, bên cạnh những thách thức khách quan từ bối cảnh dịch bệnh, Việt Nam hiện đối mặt với nhiều thách thức từ nội tại, doanh nghiệp và đặc thù thị trường, còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường EU. Trước bức tranh kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi tích cực cùng sự nổi lên của những xu hướng thương mại và đầu tư mới đang dần định hình và phát triển giai đoạn hậu COVID-19, các doanh nghiệp cần nhanh chóng nắm bắt, chủ động thích nghi, đổi mới để không bỏ lỡ nhịp tham gia sâu vào tái cơ cấu, chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu. Với nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp khai thác hiệu quả hiệp định và đón đầu các cơ hội mới, tại diễn đàn đại diện Bộ Công Thương, đại sứ các nước châu Âu và các địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá những chuyển biến kinh tế thương mại Việt Nam-EU sau khi EVFTA đi vào thực thi, đồng thời đưa ra những kịch bản định hướng khôi phục và phát triển giao thương, đầu tư, cũng như thông tin thị trường, cách thức tiếp cận, hỗ trợ kết nối đối tác tại địa bàn. Hiện quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, với trao đổi thương mại hai chiều tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 9%. Là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN, Việt Nam xếp thứ 10 trong số các nước ngoại khối, cung ứng hàng hóa lớn nhất vào thị trường EU. Từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, tỉnh Yên Bái đã triển khai sâu rộng kế hoạch thực hiện Hiệp định trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn từ 2021-2025, tỉnh sẽ tập trung kiểm tra giám sát việc quán triệt thực hiện Hiệp định EVFTA ở các sở ban ngành và đơn vị liên quan, xây dựng các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của tỉnh, trong đó xác định một số ngành hàng của tỉnh có tiềm năng phát triển xuất khẩu như hàng dệt may, gỗ và sản phẩm, gỗ, rau quả, các ngành hàng liên quan đến chế biến khoáng sản, hạt nhựa phụ gia, nhóm nông sản chế biến. Đồng thời đề ra các giải pháp tận dụng EVFTA để thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, để mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, trở thành động lực thúc đẩy phát triển thương mại du lịch bền vững.
Ngày 27 tháng 10, thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ thành phố chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tại buổi đối thoại, trong không khí dân chủ cởi mở, các đoàn viên thanh niên các xã phường của thành phố Yên Bái đã thẳng thắn trao đổi nêu các vấn đề vướng mắc trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên, trong đó tập trung vào việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng nền nông nghiệp sạch của thành phố. Công tác đào tạo bồi dưỡng cho các thế hệ trẻ, nhất là ngoại ngữ và tin học để đáp ứng các yêu cầu phát triển của một thành phố trẻ năng động. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên cũng đưa ra các ý kiến kiến nghị đề xuất về các lĩnh vực như công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Cũng như hiến kế với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và xây dựng chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo thành phố đã trả lời những ý kiến kiến nghị đề xuất của thanh niên, nhất là những chính sách đối với thanh niên hiện nay.
Sáng 27 tháng 10, tại trường Trung học cơ sở Động Quan, huyện Lục Yên, Viettel Yên Bái tổ chức chương trình trao học bổng vì em hiếu học cho các em học sinh nghèo vượt khó năm thứ 8 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là chương trình mở đầu cho sự kiện trao 700 suất học bổng trị giá 1,4 tỷ đồng tại 70 xã thuộc chương trình 135 của chính phủ.
Chương trình khuyến học vì em hiếu học do Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện trong 10 năm, từ năm 2014 đến năm 2024, nhằm hỗ trợ các em học sinh tiêu biểu cấp tiểu học và trung học cơ sở đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tại địa bàn tỉnh Yên Bái, 7 năm qua, chương trình đã trao tặng 5.400 suất học bổng trị giá 5,4 tỷ đồng cho 5.400 em học sinh nghèo vượt khó tại 81 xã thuộc 8 huyện trong tỉnh. Mỗi suất học bổng là 1 triệu đồng. Năm 2021 là năm thứ 8 Viettel triển khai thực hiện chương trình Vì em hiếu học, và năm nay mỗi suất học bổng được tăng gấp đôi lên 2 triệu đồng. Tổng giá trị các suất học bổng năm 2021 mà Viettel Yên Bái trao tặng là 1,4 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho chương trình này, Viettel Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái triển khai hướng dẫn các đơn vị khảo sát, lựa chọn được 700 em tại 70 xã thuộc chương trình 135 của chính phủ, mỗi xã 5 em học sinh tiểu học và 5 em học sinh trung học cơ sở để trao học bổng vì em hiếu học năm học 2021-2022. Trong dịp này, lãnh đạo Viettel Yên Bái đã trao tặng 700 suất học bổng cho đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cùng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó của huyện Lục Yên. Ngoài ra, đại diện Viettel ở các huyện cũng trao học bổng cho 59 em học sinh. Với thông điệp, khi chịu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn, chương trình Vì Em Hiếu Học không chỉ hiện thực hóa hàng chục nghìn ước mơ nhỏ của các em học sinh hiếu học mà còn kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ hiếu học khác trên toàn quốc.
Sau thời gian dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, hôm nay xe khách tuyến Yên Bái-Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại. Chỉ tính riêng công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái với khoảng gần 50 xe xuất phát từ tỉnh Yên Bái đến các bến xe của Hà Nội, đạt 50% tổng số xe. Như vậy đến nay tỉnh Yên Bái đã có 19 tuyến liên tỉnh xe khách hoạt động trở lại. Cùng với việc đảm bảo an toàn giao thông, các xe khách đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó mọi hành khách khi lên xe, nhà xe đều yêu cầu sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, ghi thông tin cá nhân. Lái xe, phụ xe cũng thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch và kiên quyết không cho hành khách không có xét nghiệm hoặc phiếu tiêm đủ 2 liều vaccine lên xe. Ghi nhận trong ngày đầu xe khách tuyến Yên Bái Hà Nội hoạt động, lượng khách vẫn ở mức thấp do nhiều người dân vẫn e dè khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Một số xe mặc dù không có khách nhưng vẫn duy trì chạy đúng tuyến đúng giờ. Dù lượng khách chưa nhiều nhưng việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân trong trạng thái bình thường mới, đồng thời từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến hôm 26 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch chi đến $102 triệu để mở rộng quan hệ đối tác chiến lược của Mỹ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Phát biểu tại sự kiện trực tuyến, Tổng thống Biden nhấn mạnh vai trò của ASEAN tại khu vực và mối quan hệ với khối này có ý nghĩa quan trọng. Để thực hiện những cam kết của mình với khu vực, Mỹ sẽ dành tài trợ cho các chương trình y tế, khí hậu, kinh tế và giáo dục. Khoảng $40 triệu trong số đó sẽ dành cho sáng kiến giúp giải quyết đại dịch COVID-19 và tăng cường khả năng của ASEAN trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm trong tương lai. Khoảng $20.5 triệu sẽ được dùng để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và $20 triệu dùng để hỗ trợ hợp tác về thương mại và đổi mới. $17.5 triệu trong kế hoạch được dành cho các dự án giáo dục và $4 triệu để thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng.
Ngày 26 tháng 10, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã trao quyết định kết thúc nhiệm kỳ công tác cho Thủ tướng Angela Merkel và các thành viên trong nội các. Phát biểu trong buổi lễ, Tổng thống Steinmeier đã cảm ơn bà Merkel vì đã đóng góp to lớn của bà cho đất nước Đức trong suốt 16 năm qua và ca ngợi bà là một nhà lãnh đạo tiêu biểu trong lịch sử nước Đức. Ông Steinmeier khẳng định Thủ tướng Merkel đã lãnh đạo đất nước vượt qua rất nhiều cuộc khủng hoảng và những giai đoạn khó khăn nhất, giành được sự tin tưởng lớn của người dân Đức. Bà cũng mang lại cho nước Đức sự tôn trọng và những tình cảm từ châu Âu và trên khắp thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Merkel và sự điều hành của các thành viên chính phủ, nước Đức đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp được cả thế giới ghi nhận.
Phát biểu trước báo giới ngày 26 tháng 10, chỉ huy lực lượng vũ trang Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan cho biết, việc quân đội giải tán chính phủ và giành chính quyền là nhằm tránh một cuộc nội chiến chứ không phải tiến hành đảo chính. Tướng Abdel Fattah al-Burhan cho rằng những diễn biến nguy hiểm diễn ra vào tuần trước có thể đẩy đất nước vào nội chiến. Lãnh đạo quân đội Sudan tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ không chỉ có các chính sách thuần túy và cam kết lập ra các thể chế nhà nước như toàn tối cao. Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Sudan xác nhận Thủ tướng Abdallah Hamdok, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hôm 25 tháng 10, đã được trở về nhà ở thủ đô Khartoum. Tuy nhiên, ông vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ của quân đội. Sudan đã trải qua quá trình chuyển đổi phức tạp do những chia rẽ chính trị và tranh giành quyền lực kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào tháng 4 năm 2019. Kể từ tháng 8 năm 2019, Sudan do Hội đồng Tối cao gồm các đại diện quân sự, dân sự cùng điều hành đất nước. Ngày 26 tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington sẽ sử dụng mọi công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị tại Sudan trở lại đúng hướng. Cũng trong ngày 26 tháng 10, Liên minh châu Âu cảnh báo sẽ đình chỉ tài trợ cho Sudan nếu quân đội không lập tức trao trả quyền lực cho chính phủ dân sự.
Sau khi có hơn 74% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, Australia bắt đầu thông báo lộ trình dần mở cửa biên giới quốc tế. Ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này bắt đầu kế hoạch từng bước mở cửa biên giới quốc tế với bước đi đầu tiên là cho phép công dân Australia và các thường trú nhân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 được ra nước ngoài mà không cần phải giấy xin phép. Trong giai đoạn tiếp theo, Australia sẽ cho phép sinh viên quốc tế và những người lao động tay nghề cao được nhập cảnh. Giai đoạn 3 sẽ tiến tới mở cửa cho tất cả các đối tượng còn lại, bao gồm khách du lịch và cả những đối tượng đến Australia với các mục đích khác nhau.
Ngày 26 tháng 10, người phát ngôn của hãng hàng không Ba Lan, Christoph Mozunski xác nhận hãng này đã đâm đơn kiện nhà sản xuất Boeing lên tòa án Seattle, Mỹ vì vụ máy bay chở khách Boeing 737 Max bị cấm bay trên toàn thế giới, khiến hãng chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế. Theo người phát ngôn của hãng hàng không Ba Lan, hãng này đã đệ đơn kiện yêu cầu Boeing bồi thường không dưới 1 tỷ zloty. Truyền thông Ba Lan đưa tin hãng hàng không Ba Lan đã đàm phán dàn xếp với Boeing trong vài tháng trước khi khởi kiện nhưng không đạt được kết quả khả quan. Hãng hàng không Ba Lan đã đặt mua 15 chiếc Boeing 737 Max với tổng trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ, chiếc đầu tiên được giao vào tháng 12 năm 2017. Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Boeing 737 Max đã bị cơ quan an toàn hàng không châu Âu tạm dừng hoạt động sau hai vụ rơi máy bay cùng loại khiến 346 người thiệt mạng. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân gây tai nạn là do lỗi thiết kế của hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay. Hãng hàng không Ba Lan nhấn mạnh do quyết định đình chỉ bay của cơ quan quản lý châu Âu khiến hãng không thể sử dụng máy bay từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021 dẫn đến tăng chi phí hoạt động.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại Cúp Liên đoàn Anh đối mặt với Leeds có lực lượng rất mỏng và buộc phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, Arsenal nhanh chóng dồn lên tấn công trong những phút đầu tiên. Những cơ hội đã được tạo ra nhưng đội chủ nhà không tận dụng được. Dù lép vế hoàn toàn nhưng Leeds mới là đội có những tình huống uy hiếp khung thành rõ ràng hơn từ các pha bóng phản công. Tiếc cho đội khách là những Daniel James hay Harrison đều đã bỏ lỡ. 45 phút đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau hiệp 2, huấn luyện viên Arteta có những sự điều chỉnh về nhân sự và cầu thủ vừa vào sân là Chambers đã đánh đầu tung lưới Leeds mở tỷ số cho Arsenal. Ở phút thứ 69, sai lầm nghiêm trọng của trung vệ Cooper đã tạo cơ hội cho Nketiah tăng lên chớp cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Có lợi thế lớn, Arsenal duy trì được sự tập trung để bảo vệ thành quả trong những phút còn lại, khi những gương mặt trẻ của Leeds đã không thể tạo nên sức ép đủ lớn. Giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Leeds, Arsenal đã có tấm vé vào thi đấu vòng tứ kết của Cúp Liên đoàn Anh. Đội chủ sân Emirates đã nối dài mạch trận bất bại lên con số 8 trên mọi đấu trường. Trái với Arsenal, Chelsea đã phải rất vất vả đánh bại Southampton trên chấm luân lưu để giành quyền vào thi đấu vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2021-2022 sau khi hòa 1 đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Tại vòng 10 Serie A, trận đấu giữa AC Milan và Torino đã diễn ra sôi nổi và kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Trong vòng 10 phút đầu trận, trọng tài đã phải rút ra hai chiếc thẻ vàng chia đều cho mỗi đội. Sự kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao hơn khi AC Milan có bàn thắng ở phút thứ 14, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải. Krunic đánh đầu đưa bóng về cột xa. Kiru xuất hiện đúng lúc để đệm bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn bên phía Torino. Sau bàn thắng, Milan là đội thi đấu lấn lướt hơn ở trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự nóng vội trong các pha dứt điểm khiến họ không có thêm bàn thắng nào. Sau hiệp 2, thế trận nghiêng về phía Torino, đội khách đã có một lần đưa bóng chạm trúng xà ngang của Milan. Chung cuộc, Milan giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng Serie A với 3 điểm, nhiều hơn Napoli nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong cuộc họp hôm qua 26 tháng 10, ban lãnh đạo Manchester United quyết định sẽ để Solskjaer tiếp tục làm việc để ít nhất là sau trận đấu Tottenham cuối tuần này. Theo truyền thông Anh, quyết định được đưa ra dựa trên ý kiến của số đông trong ban lãnh đạo Manchester United. Họ cho rằng trận thua Liverpool 0-5 ở ngoại hạng Anh tuần trước mang lại nỗi thất vọng bên trong câu lạc bộ, nhưng thống nhất rằng ưu tiên trước hết là phải cải thiện bộ mặt của đội bóng. Cựu huấn luyện viên Ferguson cũng ủng hộ học trò cũ, ông thậm chí xuất hiện trong buổi tập sáng cùng ngày, trong khi Ferguson hướng dẫn các cầu thủ, Manchester United chỉ giành một điểm trong 4 trận gần đây. Tại ngoại hạng Anh, họ sẽ gặp Tottenham và Man City hai vòng tiếp theo, xen giữa là cuộc so tài với Atalanta và Champions League. Để tưởng nhớ một năm ngày mất của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, câu lạc bộ Boca và đội bóng Nam Mỹ Boca Juniors đã thống nhất tổ chức trận đấu tri ân cậu bé vàng vào giữa tháng 12 tới. Theo đó, trận đấu giữa Boca và Boca sẽ diễn ra trên sân Mersun Park vào tối 14 tháng 12. Được biết sẽ có 25.000 tấm vé được phát hành, tuy nhiên giá trị của các tấm vé cũng như phương thức bán vé vẫn chưa được thông báo.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.